Password.
Chúng tôi đã tranh luận rất nhiều. Tuân bảo, em làm ở công ty này là được rồi. Anh không muốn em làm thư ký. Em làm giáo viên thì được vì em nói có duyên. Nhưng làm thư ký thì không được. Trong khi nói những lời khuyên can như vậy, Tuân chẳng nhìn mặt tôi, cúi người gãi gãi mấy cái nốt mũi đốt ở chân. Chúng tôi thường ngồi trong phòng khách nhà tôi. Cửa sổ mở ra vườn cây tối om. Mũi nhiều nhưng chỉ cắn Tuân. Vì vậy, Tuân cứ hay cọ cọ bàn chân khi chúng tôi ngồi cạnh nhau. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, mỗi đứa một tờ báo. Tuân quàng tay qua vai tôi, thỉnh thoảng rút tay lại để dỡ báo. Chúng tôi ít khi ra khỏi nhà vì chẳng biết đi đâu. Hầu như ngày nào Tuân cũng đến. Khi đó đã muộn rồi, tầm 8 giờ hơn. Chúng tôi ngồi đọc báo bên nhau. Khoảng 9 giờ hơn thì Tuân đứng lên ngó đầu vào phòng bên cạnh, chào bố mẹ tôi đang xem tivi. Tôi mở cổng cho Tuân và chúng tôi hôn nhau một lúc bên cạnh chậu cây đinh lăng. Tôi vẫn bỏ công ty cũ để vào làm tại Liên Doanh. Khi bỏ công ty cũ, tôi nghĩ không biết sếp tôi sau này còn tin ai được nữa không. Tôi đi làm ở nơi mới và mẹ tôi đành phải đến nhà sếp cũ xin lỗi rằng cháu nó muốn được làm công việc đúng với chuyên môn. Thực ra đó chính là lý do tôi chuyển đến chỗ làm mới. Tôi học ngoại ngữ, nhưng ra trường lại về làm tại một công ty thương mại của nhà nước. Sếp cũ của tôi moi móc đủ loại hợp đồng từ ngày xưa cho đến những hợp đồng không bao giờ được ký kết ra cho tôi dịch. Tôi mất 2 tháng đầu để miệt mài dịch những hợp đồng ấy ra tiếng Việt. Tháng thứ 3, tôi tỉ mẩn chép những điều khoản của hợp đồng ra giấy. Tuân cười một cách độ lượng, nói rằng em chỉ cần mua một quyển hợp đồng kinh tế là có đầy đủ các điều khoản, chép làm gì cho mất công. Nhưng tôi cần làm cái gì đó để cho tôi bận rộn hơn. Và tôi chép những điều khoản ấy ra những trang giấy thép, xếp theo hạng mục, gấp một túi giấy và bỏ 1 tháng ghi chép của tôi vào đó. Bây giờ khi lĩnh lương quy đổi từ đô la Mỹ, tôi vẫn ngạc nhiên vì sao những ngày tháng ghi chép đó, tôi lĩnh lương tháng chỉ bằng 1/10 của lương bây giờ mà vẫn nộp cho mẹ một nửa để tiêu vặt. Và mua một mảnh vải màu ghi đá để Tuân may một cái quần. Mảnh vải đó đưa cho Tuân, dục mãi sao anh chưa đi may. Cho đến một hôm ngồi cạnh nhau, chợt nhìn vào 2 chân Tuân đang run run xua mũi mới nhận ra màu ghi đá của cái quần mới và cảm thấy xấu hổ quá. Mảnh vải sao may lên quần xấu thế? Những chuyện bất ngờ của ngày đầu tiên đi làm ở Liên Doanh tôi đem kể cho Tuân, làm Tuân rất bực bỏ. Tôi kể giám đốc thật đẹp trai và trẻ. Ông ấy tuổi rồng, ông ấy nói với em thế. Ông ấy nói với em là ông ấy có vợ rồi. Hay nhỉ? Sao ông ấy lại nói chuyện đó với em? Không hiểu sao em cũng nói ông ấy là chúng mình yêu nhau đã 5 năm rồi. Ông ấy nói, thật tuyệt. Tôi không đọc báo cùng Tuân nữa. Ngồi cạnh anh, tôi đọc những quyển sách dày cộp mà thật nhẹ lấy từ giá sách của công ty. Em có hiểu gì không? Tuân hỏi. Không, tôi trả lời. Không hiểu thì đọc làm gì? Em đọc vì em không hiểu. Một hôm Tuân bảo đi chơi. Mình lâu lắm rồi không ra khỏi nhà. Chúng tôi đi chậm chậm trên những con đường xe cộ ngược xuôi hối hả. Tôi áp nghiêng mặt vào lưng Tuân. Anh bỏ một tay nắm lấy tay tôi. Tôi bỗng muốn hỏi anh về đám cưới. Chưa ai nói về đám cưới của chúng tôi. Tuân thì chưa bao giờ. Thỉnh thoảng, trong những lúc chúng tôi đang âu yếm nhau, tôi cứ nghĩ anh ấy sắp nói cưới mình đây. Nhưng anh không nói. Bố mẹ tôi cũng không nhắc nhở gì. Hồi chị tôi chưa lấy chồng, bố mẹ tôi cứ nói bóng nói gió suốt. Bằng tuổi tôi bây giờ, chị tôi đã có con 2 tuổi rồi. Sếp của em rất yêu vợ. Tôi kể với Tuân. Hôm sếp đi công tác đột xuất, vì chưa in báo cáo nên sếp nhờ em làm giúp. Ông ấy nói cho em password mật lệnh của chương trình. Đó là tên vợ ông ấy. Tôi định nói tiếp là anh có bao giờ dùng tên em làm password của chương trình không? Thì Tuân cắt ngang. Em có chuyện gì khác ngoài chuyện cơ quan không? Tôi tủi thân quá, nhìn chăm chăm vào trang sách mà không biết mình đang đọc cái gì. Tuân thở dài. Ngày mai anh bận, anh không đến đâu. Cô có chuyện gì vậy? Tôi có thể giúp gì cho cô không? Sếp tôi hỏi, mắt chăm chú nhìn tôi. Cơn tủi thân trong tôi dâng lên. Tôi khóc lã chã trước mặt sếp và hỏi. Trông tôi có xinh không? Chẳng ai cưới tôi làm vợ cả. Đặt một cốc nước trước mặt tôi và bảo. Bình tĩnh lại. Sếp tôi khép cửa đi ra khỏi phòng, để tôi ở lại một mình. Sáng hôm sau, trên mặt bàn tôi có dính một tờ giấy nhắn. Chữ của sếp tôi. Sếp viết. Cô đẹp lắm. Nếu tôi chưa lập gia đình, tôi sẽ mong được cưới cô. Sếp đi công tác. Nếu ông ấy có ở nhà, tôi sẽ xin lỗi ông ấy về sự yếu đuối của tôi hôm qua. Thật ngạc nhiên là tôi không hề cảm thấy xấu hổ vì đã khóc và nói những lời ngớ ngẩn trước mặt một người đàn ông chỉ hơn mình có vài tuổi và người đó lại là sếp của mình. Tôi thậm chí thấy nhẹ nhõm hơn trước. Tờ giấy nhắn đó thật hay. Bây giờ tôi mới biết cục đá, biệt hiệu của mọi người trong công ty đặt cho sếp, cũng biết cách an ủi. Buồn cười thật. Lần đầu tiên có người nói tôi đẹp. Từ trước đến nay, người ta chỉ khen tôi thông minh. Tuân lại đến nhà tôi. Anh mới cắt tóc. Trông anh thật trẻ. Anh nói từ ngày mai anh sẽ chở em đi làm. Tôi phản đối. Nhưng em hay phải làm muộn. Không sao, anh quyết định rồi. Tuân nói một cách uy quyền. Tôi cảm thấy thích thích trước vẻ quyết đoán như vậy của anh. Giống như tôi đã lệ thuộc vào anh rồi. Bạn trai của cô không làm việc à? Sếp bỗng nhiên hỏi khi đưa cho tôi tập hồ sơ nhân sự, bảo tôi lọc lại để chọn một vài người đến phỏng vấn. Tôi ngạc nhiên nói không. Sếp tôi nói, tại vì tôi thấy anh ấy hay đợi cô ở cổng công ty, nên tôi nghĩ anh ấy chưa có việc làm. Và sếp nói thêm, anh ấy thật đẹp trai. Tôi bỗng nhiên cảm thấy không còn tự tin khi leo lên ngồi sau xe anh mỗi chiều. Tôi nói, em không biết sếp em nghỉ ngơi lúc nào. Sáng sớm đã thấy ông ấy đưa cho em những tài liệu ông ấy làm từ đêm trước. Chẳng lẽ ông ấy không cần ngủ? Tuân chẳng nói gì. Tôi hỏi anh có đồng ý cho em ở lại cùng mọi người mỗi ngày một tiếng đồng hồ để học lớp học quản lý do sếp em dạy không? Tuân nói, thằng cha ấy điên à. Sếp không hỏi tôi sao không ở lại học. Rất nhiều người ở công ty ở lại học. Học có hay không cô? Tôi hỏi cô Theo phòng hành chính. Cô chả biết. Cô Theo lúng liếng trả lời. Tôi thấy khổ thân sếp, cứ say sưa giảng giải những điều tự thấy là tâm huyết, nhưng không biết rằng mọi người đang sốt ruột muốn về để còn cơm nước nghỉ ngơi. Vậy tại sao mọi người còn ở lại? Sau này lớp học tan rã, sếp hỏi tôi. Vì mọi người sợ ông, vì khóa học do ông giảng nên họ ở lại. Cô thì không sợ tôi. Sếp tôi hỏi mà mặt buồn thiêu. Tôi rất muốn ở lại học, nhưng không phải vì sợ ông. Cảm ơn cô. Khẽ bóp nhẹ tay tôi, sếp nói. Cảm ơn cô. Khi tôi ít kể chuyện công ty thì Tuân lại tò mò. Dạo này không thấy em kể chuyện công ty. Mấy thằng Tây ở chỗ em thế nào rồi? Tôi nhăn nhó. Họ cũng là người châu Á mà. Tuân cười khẩy. Không là Việt Nam thì là thằng Tây chứ thằng nào? Ở công ty có một đôi làm đám cưới. Chị Thương ở phòng kế toán lấy sếp của chị ấy. Vì tiền ấy mà. Mọi người nói thế. Chị yêu anh ấy. Chị Thương nói thế. Anh ấy thật giỏi giang. Chị chẳng bao giờ cãi được anh ấy. Chị Thương mắt long lanh kể cho chúng tôi, một lũ con gái tò mò ngắm những bức ảnh hai người chụp trong ảnh viện. Họ thật đẹp đôi. Tôi thốt lên như thế khi nhìn hai người bước ra đón khách tại tiệc cưới. Chị Thương cười rộng hết cỡ. Chú rể cũng cười rộng hết cỡ. Chú rể trêu tôi. Cô tài thế, bẫy được anh chàng đẹp trai ghê. Tuân cũng cười, nháy mắt với chú rể. Trên đường về, Tuân nói con hai người sẽ nói tiếng Anh à. Hai người nói với nhau bằng tiếng Anh mà. Không, tôi ngáp ngủ sau lưng Tuân. Tôi đã quá phấn khích trong đám cưới, ăn nhiều, cười nhiều. Chị Thương nói họ sẽ cho con học tại trường quốc tế. Vậy là nó sẽ nói tiếng Pháp. Tuân thở dài, quờ tay ra sau, nắm lấy tay tôi. Trong đám cưới, sếp mang ly rượu đến chỗ chúng tôi, chạm cốc cùng Tuân. Chúc hai bạn hạnh phúc. Khi sếp đã đi rồi, Tuân nói hình như ông ấy mê em. Tôi cười phá lên. Không, có lẽ là em mê ông ấy thì đúng hơn. Tuân nhìn tôi cười, ánh mắt ngạc nhiên và giễu cợt. Ngạc nhiên thật. Tôi cứ nghĩ mình lệ thuộc hoàn toàn vào Tuân rồi. Thế mà đầu óc tôi bỗng nhiên lại lang thang nghĩ đến sếp, một người đặt tên vợ mình làm password mật lệnh của chương trình. Vì tiền thôi, mọi người sẽ nghĩ thế. Vì cái gì, tôi không biết. Ngày hôm nay tôi viết đơn xin thôi việc. Bởi vì suốt một tuần qua khi sếp nghỉ phép về nước, tôi đã không lúc nào không mong ông ấy trở lại. Những chuyện kể rời rạc của Duyên. Tôi tên là Duyên, 35 tuổi, đã lập gia đình, có một con gái và một con trai. Vợ tôi tên là Hân. Nàng lập tức cười khanh khách. Anh đừng đánh số cho tên của em đấy nhé. Câu nói của nàng như định mệnh. Từ đó nàng trở thành Hân số 2. Bây giờ mình thống nhất khi nói về nàng, mình sẽ gọi nàng là số 2 nhé. Bạn tôi, 35 tuổi, ngồi một mình trong quán trà vua ở một phố rất lạ lùng. Phố có tên hẳn hoi mà chỉ ngắn khoảng 50 mét. Có đủ một quán cà phê, một quán phở, một tiệm may thời trang và một tiệm cắt tóc. Giống nhau ở chỗ, quán nào tiệm nào cũng rất vắng. Khi Duyên gọi tôi tới đây, tôi chỉ ngạc nhiên một lúc rồi thấy bình thường vì Duyên rất hay tìm ra những nơi không bình thường thế này. Tuy nhiên, trong nháy mắt, khi tôi vừa ngồi xuống đã thấy trước mặt một bộ ấm chén bằng đất nung, bốn cái chén con, một bình nước sôi đặt trên bếp cồn, một hộp trà chữ rồng chữ phượng gì đó, một đĩa hạt hướng dương rang muối. Duyên nhẫn nha tráng ấm chén, rửa trà, rót lượt nước đầu vào chén tống, rồi bốn cái chén con, bảo mỗi đứa phải uống hai chén một lúc mới đủ ướt họng. Rồi lại nhẫn nha thêm nước vào ấm. Rót nước trà thứ hai vào chén và dục tôi. Uống lần trà thiếu phụ này mới ngon đấy. Tôi biết sẽ có một câu chuyện sắp được kể ra nên vẫn giữ im lặng. Chủ quán sau một hồi tò mò nhìn một đàn ông com lê xám, áo sơ mi nền vàng kẻ xanh hết sức trang nhã, cộng một đàn bà váy ngắn cách gối 20 phân, tất đen huyền ảo, ngồi uống trà nhẫn nha mà chưa thấy cử chỉ vồ vập, ánh mắt quyến luyến nào nhìn nhau thì chán, bỏ ra sau quầy hàng đọc truyện. Số 2 có xin không? Tôi hỏi. Duyên lắc đầu. Số 2 phóng xe như điên. Số 2 thậm chí đi phủ Tây Hồ cũng có thẻ riêng, phóng xe vào tận bãi trong. Khi đi cùng số 2, mình luôn là hành khách, vì tay em lúc nào cũng ngọ nguậy. Nàng giải thích như vậy khi giành lấy vô lăng. Lúc đầu cũng thấy thú vị khi ngồi cạnh một woman lái xe. Rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ. Sau thì thấy mình có vẻ bóc lột cô bé quá, nhưng mình mặc kệ. Mình đang muốn số 2 tìm ra lý do để ghét mình. Tình hình đã nghiêm trọng đến mức nào? Tôi hỏi. Diên đổ thêm nước sôi vào ấm trà đã loãng, uống liền 4 chén rồi mới trả lời. Số 2 muốn tớ đi du lịch Mông Cổ cùng cô ấy. Đừng đi! Tôi thốt lên vội vã. Vì sao? Diên nheo mắt hỏi tôi. Đi Mông Cổ rất khó khăn, sẽ phải qua một hành trình dài, thay đổi nhiều phương tiện từ máy bay tới tàu hỏa, ô tô. Điều kiện thời tiết thì khắc nghiệt, nơi ăn chốn ở không tiện nghi, đồ ăn thức uống không hợp khẩu vị. Trong chuyến đi gian khổ đó rất dễ tức cảnh sinh tình, sẽ xảy ra chuyện đàn ông phải bao bọc, che chở cho phụ nữ yếu đuối. Trong khó khăn hoạn nạn càng thấy gắn bó nhau hơn, rồi hậu quả sẽ khôn lường. Tôi nói một lèo, hơi gay gắt. Diên há miệng nghe tôi nói một thôi một hồi, thoáng tia nhìn tò mò, nhưng ngay sau đó gật gù. Bạn nói đúng, tôi từ chối chuyến đi đó. Thở phào, tôi ngã lưng ra sau ghế, hỏi Diên. Thế thì còn gì nghiêm trọng đâu? Số 2 hay gây ngạc nhiên cho tôi. Đang đi trên đường, số 2 rẽ vèo vèo, dừng lại và bảo tôi xuống xe, đến chào bố mẹ của nàng. Tôi quá choáng, biết nói gì với hai ông bà. Số 2 dẫn tôi vào phòng khách, giới thiệu một lèo. Anh ấy tên là Diên, 35 tuổi, đã lập gia đình, có một con gái và một con trai. Vợ anh ấy tên Hân, giống tên con. Và nàng cười khanh khách, vui vẻ. Bố mẹ nàng cũng cười rất vui vẻ, thăm hỏi công việc, gia đình của tôi như là tôi đã thăm hàng chục lần rồi. Thằng em trai cũng chạy ra hồ hởi. Đi đánh bóng đi anh. Chị thì cao 1m55, nhưng em trai cao 1m8, béo tốt trắng trẻo như tây. Mang ngay ra cho anh bạn của chị lần đầu tiên gặp, mượn bộ quần áo ra sân bóng. Hai chị em nàng quả là cao thủ sân quần. Tôi ướt đẫm mồ hôi sau khi chạy khắp sân. Số 2 bảo anh thay quần áo bẩn ra em mang về cho. Bạn có thể làm thế không? Diên hỏi. Không biết. Tôi lắc đầu. Không biết là câu trả lời không rõ ràng. Diên vặn vẹo. Tôi nghĩ bạn phải trả lời không chứ. Một phụ nữ bình thường đâu có làm như vậy. Số 2 hấp dẫn bạn vì những điều không bình thường như vậy à? Tôi vặn vẹo lại Diên. Diên thở dài. Lúc đầu thì đúng là như vậy. Mình bị cô bé cuốn đi. Bạn biết đấy, style của vợ mình quá khác cô số 2 này. Lúc đầu, mình hay kể chuyện vợ, kể chuyện bông và tít. Lần nào cũng lắng nghe rất thích thú. Rồi một hôm, sau một lúc im lặng bất thường, nàng đề nghị. Từ bây giờ, anh đừng nói my wife được không? Nói Hân là được rồi. Bạn đồng ý? Tôi thỏa hiệp. Tôi nhận thấy tôi cũng làm tổn thương nàng. Có lần tôi không tới gặp nàng được, tôi nhắn cho nàng. Hân ốm. Nàng nhắn tin lại. Hân ốm. Ngày hôm đó tôi quay cuồng đầu óc giữa hai người đàn bà tên Hân cùng bị ốm. Tội nghiệp Diên, Diên lúc nào cũng vỗ ngực cho mình là người chồng lý tưởng. Ảnh vợ trong ví, ảnh con trong điện thoại, password thẻ ATM là ngày sinh của vợ, công khai thu nhập với vợ, thức đêm cho con ăn sữa để vợ ngủ, mua máy tập tình yêu cho vợ, đến nhà sếp của vợ trong khi chẳng bao giờ đến nhà sếp của mình. Cuộc đời trớ trêu có thêm một cô Hân nữa, không cần quan tâm tới một tình trạng hôn nhân khai trong lý lịch của bạn tôi, không đặt ra một ràng buộc nào, và điều đó khiến bạn tôi đau đầu. Bạn đừng tin, tôi cảnh báo Diên. Đừng tin chuyện gì? Đừng tin là không có ràng buộc gì hết. Còn nhớ chuyện chó sói gửi chân không? Diên nhăn nhó. So sánh gì mà kinh khủng thế? Ok, xin lỗi đã so sánh, nhưng bản chất của câu chuyện thì giống nhau. Số 2 khiến cho bạn tin tưởng là không ràng buộc gì, cho tới một ngày bạn hoàn toàn lệ thuộc vào cô ấy. Bằng chứng là cô ấy rủ bạn đi Mông Cổ mà không phải là nơi nào khác. Tại sao không rủ đi Singapore chẳng hạn? Nếu cô ấy rủ bạn đi Singapore, tôi chắc bạn sẽ đi vì chuyến đi ngắn, đơn giản như một chuyến công tác bình thường. Bạn chẳng cần mất công giải thích gì với gia đình. Chỉ cần lôi cái vali ra khỏi cửa và tắt máy điện thoại trong mấy ngày. Khách sạn thì tiện nghi, đồ ăn thức uống đa dạng, phong cảnh thì lãng mạn. Tuy trong ngày đầu tiên bạn sẽ ung dung tận hưởng sự lãng mạn này, ngày thứ hai cũng vậy. Tới ngày thứ ba, cảm giác tội lỗi nhoi nhói lên trong bạn. Và tới ngày thứ tư, khi nghĩ tới cảnh vợ ở nhà phải chồm chân chờ đón con lớn ở trường, trong khi con nhỏ ở nhà một mình không ai trông, còn mình thì đang vui thú thế này, bạn sẽ muốn trở về ngay tấp lự. Xuống đến sân bay, bạn sẽ vội vã lao ngay về nhà và thở phào, tự hứa sẽ không bao giờ bỏ vợ con bơ vơ như vậy nữa. Và thế là sẽ chấm dứt số 2, chỉ còn số 1. Số 2 thông minh biết như vậy nên không làm. Bằng chứng tiếp theo là sự cảm thấy tổn thương khi nghe bạn kể về My Wife. Khi cảm thấy bị tổn thương là lúc muốn trở thành số 1 rồi đấy. Bằng chứng rõ rệt hơn cả là chính bạn đang ngồi đây và đau đầu và kể về số 2. Điều này chứng tỏ số 2 đã len được vào tâm trí của bạn, không còn là thoáng qua nữa rồi. Diên kinh ngạc nhìn tôi cũng kinh ngạc về bản thân. Tôi tới đây để nghe Diên nói. Từ mấy chục năm nay, tôi luôn là người nghe trung thành của Diên. Lúc Diên thăng hoa trong tình yêu, lúc Diên hồi hộp trước ngày ra mắt bố mẹ vợ, lúc Diên buồn bực chuyện cơ quan. Tôi có khả năng yên lặng nghe Diên nói bao lâu cũng được, cần thì thêm vào vài câu, hoặc yên lặng nghe xong thì hai đứa mỗi ngã. Lần này rõ ràng là tôi bị kích động. Tôi ngồi yên sau cơn kích động. Tự rót thêm nước sôi vào bình trà, tự một mình uống hết 4 chén và im lặng. Diên nhìn tôi rất lâu và hỏi. Ê, sao am hiểu chuyện này quá vậy? Đi xem bói. Đi qua phà đúng 11 km, nhìn bên phải sẽ thấy một lối rẽ. Đầu lối rẽ là ngôi nhà có biển đề, bưu điện văn hóa xã. Đi tiếp vào lối rẽ khoảng 5 km, sẽ thấy một dãy lều chợ dọc hai bên đường. Vào quán nước hỏi nhà thầy xong. Dễ tìm lắm. Chị bấm công tơ mét xe máy rồi. Em nên đi sớm, nếu không sẽ không tới lượt xem đâu. Đúng ghê lắm. Ba đứa chúng tôi lên đường từ 5 giờ sáng. Trời còn tối, đèn đường vẫn bật. Ba đứa vừa đi vừa cười khoái trá vì sự điên rồ của mình. Ngọc quá ngạc nhiên khi tôi rủ có đi xem bói không. Ba vẫn phản đối vụ xem bói mà. Có chuyện gì thế? Tôi cười cười. Phải thay đổi chứ. Có đi không? Thế là đi. Rủ nhau đi sớm vì phải quay về làm buổi chiều. Đang phải chạy chỉ tiêu cuối năm. Mặt sếp nặng như cối đá lỗ khi tôi xin phép nghỉ nửa ngày. Làm người quan trọng nhiều khi thật phiền phức. Chỉ xin nghỉ có nửa ngày thôi mà phải sắp xếp công việc cho yên ổn từ mấy ngày trước. Sếp còn cau có. Điện thoại phải on đấy nhé. Ok. Chị Vân hướng dẫn tỉ mỉ thật. Đúng 11 cây số từ bến phà, chúng tôi thấy ngay lối rẽ đường liên xã bên cạnh bưu điện văn hóa xã. Rẽ vù vù tiếp 5 km nữa, đến một chợ họp leo teo mấy thứ rau cỏ. Chúng tôi hỏi nhà thầy xong. 5-7 bà đi chợ nhao nhao. Đi tiếp đến nhà cạnh quán nước kia. Vợ chồng chủ quán có vẻ đang bận rộn. Chồng mãi rót nước sôi vào phích, vợ mãi rót mía. Ba đứa ngồi phịch xuống ghế. Xung quanh nhấp nha nhấp nhổm mấy người nét mặt trông ngóng. Căn nhà bên cạnh cửa sắt kéo kín, im lìm. Càng lúc càng có nhiều người kéo tới ngồi ở quán nước. Vợ chồng chủ quán chẳng tỏ vẻ vồn vã, mặt thản nhiên rót nước, kéo ghế cho khách. Chúng tôi bắt đầu thấy chán. Nắng đã lên cao, xiên vào gáy. Đi từ sáng tinh mơ mờ đất, tôi lo lắng cho cái cổ họng dễ thương tổn của mình, nên tải một áo len cao cổ dày đến cằm. Giờ thấy bức bối quá. Con ruồi cứ vù vù bay qua bay lại chén nước của tôi. Ngọc cũng chán, Hoài cũng dài mặt đợi. Về đi, tôi bàn chùn. Ngọc ngẩn mặt. Ờ, cái bà này, cất công đến tận đây mà về. Đợi mệt quá. Ngọc phản đối. Chính bà lôi bọn tôi đến đây, bây giờ lại đòi về. Đành phải nhượng bộ. Đúng, tôi đầu têu ra vụ này mà. Cửa sắt thì thoảng kéo ra rồi lại ập vào ngay. Chúng tôi phẫn nộ sao mãi chưa tới lượt. Vợ chồng chủ quán nhìn thương hại. Nhiều người đợi đến tối cũng chưa tới lượt. Ôi giời ơi, cái viễn cảnh nhìn mặt sếp sưng to hơn nữa khiến tôi hốt hoảng. Có cách nào sớm hơn không? Vợ chủ quán bỗng chốc linh lợi. Để em thử sang xin thầy. Ngọc dục dã, xin đi, xin đi. Hoài cảnh giác, xem trước thì thế nào? Vợ chủ quán trơn tru. 101 người. Ba đứa chuẩn bị nhảy cẩn lên thì chồng chủ quán chặn họng. Chưa chắc thầy đã gật. Trưa đứng bóng rồi. Sáng chưa đứa nào ăn gì, ngồi như cú rù ở quán nước này đến bao giờ. Trót đâm lao phải theo lao. Hoài mặt bí xị rút 300.000 đưa cho vợ chồng chủ quán. Còn chua thêm. Tiền mới cón đấy nhé. Cửa sắt kéo ra rồi ập vào ngay. Ba đứa được nhét vội vào. À, đây là thầy Song. Thầy chẳng già nhăn nheo bẩn thỉu móng tay dài gì cả. Thầy người tầm thước, mông và đùi béo núc ních, mặc hẳn một cây trắng tóc nhuộm đen kịt. Tầng một nhà thầy treo la liệt ảnh thầy vẫn mặc nguyên một cây trắng. Ảnh thì giữa đàn guitar, ảnh thì lồng bên thác nước. Theo thầy, chúng tôi leo lên tầng xếp. Trên chiếc chiếu nhựa là một cái đĩa không, một bộ bài tây. Ba đứa khép nép gập chân ngồi xuống chiếu. Thầy khoanh chân bệ vệ nháo bài, rồi hỏi ai xem trước đây. Tôi và Hoài cùng đùn đẩy. Ngọc xem trước. Thầy bảo, Ngọc xem trước. Nháo bài. Để Ngọc bốc lên một con, úp xuống chiếu rồi lại nháo bài. Cứ như thế 9 lần thì thầy ngừng lại, lật các con bài lên trầm ngâm ngẫm nghĩ. Đĩa không đẩy ra trước mặt Ngọc. Ngọc rút từ ví ra một tờ 100.000 đặt vào đĩa. Ngón tay rút tiền của Ngọc cong vút. Tôi và Hoài giật nảy mình, tức điên lên vì Ngọc đặt nhiều tiền quá. Thầy bắt đầu phán. Tôi rút sẵn quyển sổ và bút ra, nhăm nhăm ghi. Ông thầy bói hơi lúng túng vì vụ ghi chép này, nhưng thấy chúng tôi chầu hẩu có vẻ thành tâm lắm, thì yên lòng thao thao bất tuyệt. Em lận đận về đường tình duyên. Tôi vừa viết vừa nghĩ. Câu này mình cũng nói được. Ba đứa mặt già cân, người thẳng đuột kéo nhau đi xem bói mà vung tiền quá tráng thế này, thì đích thị là lận đận về đường tình duyên rồi. Số em phải lấy chồng muộn, nếu không thì phải qua 2 lần cầu. Ngọc sốt ruột. Thế bao giờ thì lấy chồng? Thầy phán. Nếu không lấy năm nay thì năm 42 tuổi mới lấy được. Tôi buồn cười quá. Nếu đến lượt tôi mà năm 42 tuổi mới lấy được chồng, thì tôi sẽ thôi ý định lấy chồng. Cả ba đứa cùng nhìn nhau cười kín đáo. Chồng em là người trí thức, có địa vị. Lại cười thầm trong bụng. 42 tuổi mới lấy chồng, thì chồng chắc không là quân thất nghiệp mới ra trường được. Em có tài, có của. Chuông điện thoại bất ngờ reo tru tréo. Không phải của tôi, của Ngọc. Đành phải nghe. Thầy Song thấy Ngọc cong tay nhón điện thoại, Hất hàm ý chừng, thấy chưa, nói không sai mà, là người có của. 5 phút, rồi 10 phút, tôi được giải phóng khỏi công việc ghi chép, ngửa cổ nhìn lung tung. Trần nhà đổ bê tông cục mịch, tấm màn che hoa huyết, cáu bẩn. Thầy tranh thủ làm một hơi thuốc lào, rồi tơ lơ mơ nhìn chúng tôi chờ Ngọc nghe điện thoại. Hết phê rồi mà thân chủ vẫn chưa xong, thầy sốt ruột. Tranh thủ cô khác đi. Đến lượt tôi. Cầm bàn tay tôi. Trời ơi, tôi không ngờ bàn tay tôi lại bị một ông thầy bói cầm vào. Lật ngang lật dọc, thầy thả phịch ra, khẳng định. Em vất vả lắm, làm ở công ty nhưng ở dưới phân xưởng, không sung sướng bằng cô kia. Tôi liếc sang Hoài, thấy nó đang cố nén cười, nhìn lên trần nhà. Chỉ mình tôi biết nguyên nhân. Làn da quá nhạy cảm, khiến lòng bàn tay nổi sần. Chả trách thầy bói nói phải làm việc dưới phân xưởng. Ok, thầy nói tiếp đi. Em luôn bị một người nữ theo sát làm hại. Ui, có vẻ đúng đúng rồi đây. Từ bé đến giờ, tôi luôn bị người cùng phái ghen ghét. Vì vậy, bạn của tôi chủ yếu là bạn trai, trừ hai bà bạn già này. Ồ, nhưng phụ nữ nào mà chẳng có phụ nữ khác ganh ghét? Đàn ông có bao giờ đi ghen ghét phụ nữ? Hóa ra là thầy giỏi tâm lý. Mà sao em chỉ thể hiện lên cung con, chẳng thấy cung chồng thế này? Thầy hốt hoảng. Ngọc đã nghe xong điện thoại, đang sáng lại ngồi gần Hoài trong mắt lên nghe. Cả bọn cười rủ. Càng hay, có con thôi càng tốt. Thầy bói nhà quê có vẻ không hài lòng. Em phải đốt hình nhân thế mạng đi mới lấy được chồng. Cần gì lấy chồng? Hoài tưng tửng. Thầy bói chép miệng chèm chẹp, lại là một hơi thuốc lào nữa. Từ lúc đó thầy mất tự tin, nói năng không khúc chiết nữa. Đến lượt Hoài cũng nói quấy quá. Ngọc muốn xem tiếp thầy cũng kêu mệt, kêu thay đổi thời tiết làm thầy đau đầu quá. Chúng tôi cũng chán quá rồi, hai bên giải thoát cho nhau. Như vậy là 100.000 đặt trên đĩa, cộng với 300.000 đưa cho vợ chồng chủ quán để đổi lấy những câu vu vơ lẩn thẩn. Lết thết ba đứa đi về. Về 5 cây số đường làng, cộng 11 cây số đường quốc lộ, ra tới bến phà, và gần 30 phút qua phà, chúng tôi vào đến thành phố đã lưng lửng chiều. Thôi không đi làm nữa. Chiều ngồi ở Maxim nhìn qua cửa kính, thấy mọi người hối hả trên đường, trong khi mình thảnh thơi uống nước cam vắt, và trong khi sếp đang điên cuồng chờ ở cơ quan. Cảm giác đó cũng hay. Ngọc buồn bực. Thầy này xem chẳng ra gì. Hoài hào hứng. Nghe người ta nói ở Kiến Thụy có bà xem bói lá rất giỏi. Tôi suýt sặc nước cam. Tôi đã từng đến bà xem bói này rồi. Đi cùng người yêu. Nếu không được mách nước, tôi chẳng dám nghĩ đây là nhà thầy bói. Một ngôi nhà điển hình nông thôn. Tường hoa, sân lát xi măng, nhà ba bậc tam cấp. Bên cạnh là trái bếp đang đun nồi gì sình sịch. Vào trong nhà thấy quang đãng sạch sẽ. Trên tường treo nhiều bằng khen, huy chương và ảnh cô gái mặc quân phục tóc dài tết đuôi sam. Thầy chính là cô gái đuôi sam ấy, bây giờ đậm người hơn và mắt thì xa lắc xa lơ nhìn mông lung. Được hướng dẫn ra vườn vặt bất cứ lá gì, tôi và người yêu đi ra vườn, băn khoăn. Người yêu tôi thì thầm, hay anh vặt cái lá chuối nhé? Cây chuối hột phương phi cao lớn lá dài oai vệ, phủ lớp phấn xanh dài hàng mét. Người yêu tôi vốn chẳng coi chuyện gì là nghiêm túc, nên đám cưới mãi chưa thành chuyện nghị sự. Tôi bứt một lá xoài non, vì trông nó xinh nhất, óng nõn. Cô thanh niên xung phong bị chấn thương mắt, nhìn xa lắc, cầm chiếc lá trên tay cứ bảo, chị ơi sao chị khổ thế, con người ta thấy đủ là đủ, chứ biết thế nào là đủ. Tôi hoảng hồn bảo, anh ơi về thôi, em sợ những triết lý thế này lắm. Trong số bọn tôi, Ngọc là người mê xem bói nhất. Ngọc thích nghe phán bao giờ sẽ lấy chồng, trong khi ngay tuần sau Ngọc có thể làm đám cưới, vì xung quanh Ngọc là một danh sách dài dằng dặc các anh xin được nâng khăn sửa túi. Lắm mối tối nằm không. Tôi và Hoài đã có lần cười gần chết khi cùng Ngọc đi xem bói một bà có tài tả người sẽ là ý trung nhân. Ngọc tả người thứ nhất, bà ấy nói không hợp. Ngọc tả người thứ hai, bà ấy ngần ngại. Ngọc tả người thứ ba, thứ tư, thứ năm. Đến khi bà xem bói lắc đầu quầy quậy chịu thua. Rồi xem bói xem có thi đỗ master thạc sĩ không. Vụ này tôi và Hoài phản đối. Thi được hay không là do mình chứ? Ngọc không chịu, nói phải xem cho yên tâm. Đến nơi, chưa kịp ngồi, đã bị mụ thầy bói chỉ mặt xa xả. Này chị kia, tôi bảo đừng có thi thố gì, thi không trúng đâu. Tức lộn ruột, chúng tôi ấm ức ra về, lầm bầm chửi mắng con mụ điên, chưa gì đã ám quẻ người ta. Tại bà già thích đi xem bói xem toán cơ. Chúng tôi được dịp công kích Ngọc. Đi thi trong tâm trạng nặng nề thế mà vẫn đổ. Bạn của tôi có chỉ số IQ trên 100 mà. Một bà già 30 tuổi, tự nhận mình đã già, khi thấy trong tay có đủ mọi thứ. Car, credit card, và compartment, ô tô, thẻ tín dụng và căn hộ. Phải chăng vì thế mà Ngọc, Hoài hay cả tôi nữa thỉnh thoảng điên rồ muốn nhằm vào số phận của mình, xem nó diễn biến thế nào. Chẳng lẽ không có biến động gì hay sao? Cũng có thể là nhàn cư vi bất thiện. Bận tối mắt tối mũi ở cơ quan, nhưng hết giờ làm việc chẳng phải cháo sữa tả lót gì cả. Nên sinh ra vô công rồi nghề và tự tưởng tượng ra số phận bi đát. Tôi nhìn ra ngoài cửa kính. Ngồi dưới tán ô che cắm sát vỉa hè, chị trong xe của quán ngồi kẹp tay trong gối, nhẫn nại nhìn chăm chăm vào dãy xe dựng trước cửa quán. Ba đứa chúng tôi đã phung phí số tiền bằng cả tháng lương cần mẫn trong xe của chị ấy để thay đổi không khí một lúc. Đi, nghe người trời ơi đất hỡi nói những điều về quá khứ của mình, những điều đã xảy ra chỉ mình mới tường tận hơn ai hết, những điều về tương lai của mình, những điều chỉ mình mới quyết định được. Thôi, lần sau không dại dột nữa. Ba đứa chúng tôi cùng hô quyết tâm. Hôm sau lò dò đến công ty với vẻ biết lỗi. Tôi im thin thít làm nốt kế hoạch năm tới để sếp trình hội đồng quản trị. Báo cáo đưa cho sếp không bị hoạnh hoẹ gì cả. Gần hết giờ làm, sếp tò mò. Hôm qua nghỉ đi đâu? Tôi vênh váo. Đi xem bói. Sếp tôi, một ông Tây chính hiệu, mắt xanh lè nhìn tôi trân trân mấy giây, rồi nói rành rọt bằng tiếng Việt. Sao em ngu thế?